Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh được chép trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu số 16. Xin chúng ta khởi sự. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được và ơn càng thêm ơn. Xin Hội Thánh giữ yên lặng, tôi xin phép đọc lại câu này. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được và ơn càng thêm ơn.
Chúng ta rất vui mừng vì dầu đa đoan với công việc lớn lao tại hội với hội của Hội Thánh tại quê nhà, nhưng mà mục sư, hội trưởng Hội Thánh Việt Nam miền Nam vẫn ưu ái nhận lời mời của chúng ta, dành thời giờ đặc biệt đến thăm và giảng dạy lời Chúa cho chúng ta. Suốt những năm dài sống trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước và những khó khăn của chức vụ lãnh đạo Hội Thánh trong một giai đoạn lịch sử, mục sư hội trưởng hẳn kinh nghiệm sự tế trị của Đức Chúa Trời và ơn phước Ngài ban cho Hội Thánh và chính cá nhân của mục sư hội trưởng không xiết kể. Giờ đây chúng ta sẽ được nghe lời Đức Chúa Trời rao giảng bởi đầy tớ đầy ơn của Ngài. Kính mời mục sư hội trưởng.
Xin thân ái kính chào tất cả quý mục sư truyền đạo, quý tín hữu và quý thân hữu có mặt tôi hôm nay. Tôi rất vui, cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép tôi đến đây tại nước Úc này lần thứ ba. Lần thứ nhất năm 2004, lần thứ hai năm cuối 2010 và lần này. Cảm ơn đệ tử Chúa, mục sư quản nhiệm đã có nhân ý mời tôi qua đây để cùng với Hội Thánh cảm tạ ơn Chúa đến là thành lập Hội Thánh 35 năm và Hội Thánh Tình Thương 15 năm. Cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời hằng sống đi giữa Hội Thánh của Chúa tại đất nước Việt Nam cũng như trên khắp thế giới, nơi nào có tín hữu tin lành đến đó thì nơi đó được thành lập. Và Úc Châu là một trong những hội thánh khá mạnh trong cộng đồng tín hữu Việt Nam có mặt ở tại đây. Chương trình kỷ niệm 100 năm tin lành đến Việt Nam vừa qua năm 2011. Cảm ơn Chúa có tất cả các tôi con Chúa từ các nước về để tham dự cảm tạ Chúa. Trong đó có một số các đệ tử con của Chúa tại Úc cũng cùng với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng trong 3 năm trước. Chúng ta cảm ơn Chúa. Trong buổi tối hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa để nhắc nhở về ơn của Chúa đã ở với Hội Thánh của Chúa tại đây 35 năm. 35 năm là một thời gian khá dài, đủ để minh chứng về ơn Chúa ban cho chúng ta. Có thể nói 35 năm không phải là ít để chúng ta ôn lại những phước hạnh của Chúa ban cho. Và có thể một câu hỏi được đặt ra, trong suốt 35 năm đó, Hội Thánh được thành lập, được đứng vững và phát triển do đâu? Do ai? Và một trong những câu trả lời của Kinh Thánh đó là bởi ân điển của Chúa. Ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa cho chúng ta biết ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không đến từ chúng ta, cho nên không ai trong chúng ta có thể khoe mình. Rồi sứ đồ Phaolô nói tiếp, chúng ta đứng vững cũng là do ơn điển của Chúa. Và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam đã học được bài học rất lớn, đó là không những tin Chúa mà nhờ ơn của Chúa để chịu khổ vì danh của Ngài nữa. Tất cả đều bởi ân điển của Chúa hay là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên trong suốt 35 năm qua, chúng ta phải cảm tạ ơn điển lớn lao của Chúa cho Hội Thánh Chúa tại đây. Và tôi muốn dùng câu Kinh Thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 16 đó để chúng ta học về chủ đề là ơn càng thêm ơn. Nếu không có lấy gì thêm, nhưng đã có ơn thì Chúa sẽ càng thêm ơn cho chúng ta. Hoặc nên nhớ một nguy cơ của những người nhận lấy ân điển của Chúa là có thể bị Chúa lấy ơn lại và đi đến chỗ nguy kịch là trật phần ân điển. Cho nên ở trong cơ hội buổi tối hôm nay, xin Chúa dùng lời Chúa để nhắc nhở chúng ta về những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ và trách nhiệm của chúng ta ở trong tương lai đối với ân điển lớn lao của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Có lẽ ngày nay thì người ta tìm kiếm tri thức, tìm kiếm nhiều mặt lắm, và có khi Hội Thánh của Chúa đang bị cuốn hút và quên đi tìm kiếm ơn của Chúa. Sứ đồ Phaolô, ông đã nói rất rõ ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Ông nói rằng ông được như ngày nay là do ơn Chúa. Và ông làm tất cả mọi việc nhiều hơn anh em, không phải do ông mà do ơn của Chúa. Và ông cũng quyết nhờ Chúa để ơn Chúa ban cho ông không phải là uổng vậy. Không bởi ơn của Chúa thì có lẽ chúng ta không còn tồn tại đến hôm nay, không còn ngồi ở đây để ca ngợi Chúa đâu, bởi vì chúng ta chẳng xứng đáng gì cả. Ơn sủng, ân điển là gì? Là sự ban cho nhưng không của Chúa, sự ban cho không điều kiện của Chúa, không có bởi việc làm. Và điều tất cả chúng ta chỉ có được đó là đức tin để tiếp nhận những gì mà Chúa ban cho mà thôi. Cho nên sứ đồ Phaolô có lần đã nói rằng: tôi bị đè nén quá chừng, quá sức mình và mất lòng trông cậy, nhưng bởi ơn Chúa. Phaolô tiếp tục trong chức vụ đầy khó khăn. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều này cho quý tôi tớ con cái Chúa tối nay tại đây. Và Đức Chúa Trời chúng ta vẫn y nguyên, mặc dầu Hội Thánh Chúa tại Việt Nam hay là ở tại Úc, cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Có ba điều mà tôi muốn chia sẻ trong buổi tối hôm nay trong chủ đề ơn càng thêm ơn. Khi chúng ta nói đến ơn của Chúa ban cho thì điều thứ nhất chúng ta phải hiểu rằng Chúa muốn nói đến nguồn bất tận của sự ban cho. Không có bất cứ một điều gì mà không cạn tắc. Nhưng ân điển lớn lao của Chúa ban cho chúng ta từ nơi nguồn không hề cạn tắc của Chúa. Ở trong câu gốc mà chúng ta đọc khi nãy, chúng ta xem lại: và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được và ơn càng thêm ơn. Cái chữ đầy dẫy tức là nói đến một nguồn vô tận của ân điển. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân điển để chúng ta được cứu. Ân điển đó Chúa ban cho tất cả mọi người. Trong nền thần học của sự cứu chuộc có hai quan điểm trái ngược với nhau giữa hai nhà thần học Calvin và của Arminius. Nhà thần học Calvin cho rằng con người được cứu hoàn toàn do quyền của Đức Chúa Trời. Ngài muốn ai đi thiên đàng thì người đó cũng không chối cãi được, sống như thế nào cũng đi thiên đàng mà thôi. Và khi Chúa định cho ai ở địa ngục thì người đó làm gì cũng xuống địa ngục. Đó là cái quan điểm về tiền định độc đoán. Nhưng ngược lại, nhà thần học Arminius thì cho rằng Đức Chúa Trời có quyền, Đức Chúa Trời thì ở cứu rỗi, tuy nhiên ý chí tự do của con người quyết định tất cả. Và con người thực hiện ý chí tự do để từ chối thì ơn cứu rỗi của Chúa là con số 0. Đúng vậy không quý vị? Quý vị thấy quan điểm của ai là đúng đắn trong vấn đề sự cứu rỗi? Cả hai đều dựa vào quan điểm của Kinh Thánh. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối, Ngài dựng nên muôn loài, Ngài bảo tồn muôn loài, Ngài bày tỏ thần hữu của Chúa, điều đó không sai. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do để con người chịu trách nhiệm về quyết định của mình, tin Chúa hay không. Vì Chúa không dựng nên con người như một cái máy và Chúa bấm nút họ phải làm theo. Những ý chí tự do đó phải được kết hợp với quyền của Thiên Chúa để nhận được ơn cứu rỗi. Con người không có khả năng để đạt được sự cứu rỗi, và tất cả bởi ân điển của Chúa. Cho nên trong buổi tối hôm nay, điều thứ nhất mà chúng ta học ở đây, đó là chúng ta cảm tạ Chúa vì nguồn ân điển bất tận của Chúa, đầy dẫy của Chúa ban cho chúng ta. Ở trong câu Kinh Thánh rất quen thuộc mà chúng ta thường hay nhắc mỗi lần lễ cảm tạ là gì? Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 9 câu 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, tức là nhiều quá kể không hết, phải không? Hay là trong nguyên văn của câu Kinh Thánh này còn nói một ý rất là quan trọng: cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là món quà vô cùng vĩ đại, kèm theo đó nhiều phước hạnh vô tận ban cho trong danh Chúa Giê-xu. Đó là ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. Cho nên có rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho chúng ta hiểu được điều đó. Và ngay cả trong Cô Thứ Nhất đoạn 9 trước đó, câu thứ 14 chép rằng Đức Chúa Trời ban cho anh em ân điển quá đổi. Đó là những từ mà chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta hướng về Đức Chúa Trời ban cái nguồn vô tận không hề dứt cho tất cả mọi chúng ta. Cho nên Phao-lô cũng đã từng nói Đức Chúa Trời ban cho anh em mọi ơn, không thiếu một ơn nào. Như vậy thì suốt 35 năm qua hội thánh được tồn tại, đứng vững và phát triển, đó là do ơn điển của Chúa. Chúng ta chỉ là những người được Chúa cho phép đi dự phần mà thôi. Cho nên xin Chúa đánh hạ sự kiêu ngạo của chúng ta xuống, khi ôn lại trong suốt mấy mươi năm qua, chúng ta có công khó, nhưng đó chẳng qua là ơn của Chúa mà thôi quý vị. Chúng ta không làm được điều gì đâu. Bạn của tôi cùng một lớp, cùng một hội thánh, mỗi người có chí hướng khác nhau. Tôi chọn làm người hầu vì Chúa, được Chúa kêu gọi. Người bạn tôi đi vào quân ngũ làm sĩ quan, người bạn khác đi vào ở trong ngành kinh doanh. Nhưng rồi cuối cùng khi chúng tôi ngồi lại và thấy rằng chỉ được hầu vì Chúa mới là điều phước hạnh nhất mà thôi. Tôi có thể nói với quý cô, quý bà, anh chị em rằng trong chức vụ đầy khó khăn, đầy nước mắt, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc vì đã dâng mình hầu vì Chúa. Nói như Phao-lô đè nén quá chừng, dường như không còn hy vọng, nhưng ơn của Chúa ban cho, không phải chỉ được cứu nhưng để chịu khổ về danh của Chúa nữa. Cho nên từ mục sư, truyền đạo, chấp sự, tất cả các tín hữu ở đây trong hội thánh tại nơi này, làm được những gì cho Chúa được như ngày hôm nay, đó là ơn điển của Chúa mà thôi. Cho nên trong buổi tối hôm nay, chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời vì ơn điển vô tận của Chúa. Ở trong ACGN đoạn thứ 47 mô tả về một con sông từ đền thờ chảy ra. Con sông đó, ACGN thấy khi bước xuống thì nước tới đâu? Tới mắt cá. Đi xa hơn nữa trong dòng sông đó thì nước đến đầu gối. Xa hơn nữa thì nước đến hông. Xa hơn nữa thì bơi lội vì ngập tràn. Và bơi bao lâu đến bờ bên kia? Bơi mãi không bao giờ đến bờ bên kia. Và trong hình ảnh này cho chúng ta biết một sự đầy dẫy vô tận của Đức Chúa Trời khi Ngài ban ân điển cho mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta ca ngợi ân điển Chúa không hề dứt. Đó là điều thứ nhất mà Kinh Thánh nói: ơn càng thêm ơn. Điều thứ hai chúng ta cảm ơn Chúa Khi chúng ta nói đến ơn càng thêm ơn, ông Gia-cơ đã nói trong Gia-cơ đoạn 4 câu thứ 6: Ngài ban cho anh em ơn lớn hơn nữa. Câu kinh thánh này có nghĩa là Chúa sẽ đáp ứng hay là ban cho chúng ta mọi nhu cầu mà chúng ta cần thiết. Hội thánh có quá nhiều nhu cầu, Đức Chúa Trời đấng ban ân điển đó cũng sẽ ban cho chúng ta mọi nhu cầu. Chúa dự liệu cho chúng ta mọi sự. Nếu chúng ta học về giáo lý thần học, công việc của Đức Chúa Trời là gì? Công việc Đức Chúa Trời được hiểu theo 4 phương diện. Thứ nhất, đó là nguyên chỉ của Đức Chúa Trời, tức là ý định đời đời của Chúa hoạch định trước khi thực hiện công việc của Chúa, và ý định đó không ai phá hỏng được. Thứ hai là chương trình sáng tạo của Chúa. Thứ ba là sự bảo tồn của Chúa. Và thứ tư, Chúa bày tỏ thần hữu của Chúa để giúp đỡ cho hội thánh. Đó là công việc của Chúa từ trước vô cùng và cho đến đời đời. Cho nên không có một nhu cầu nào của hội thánh mà Chúa không đáp ứng, bởi vì ân điển của Chúa từ nguồn vô tận. Có một bà tín đồ rất nghèo, nhưng bà luôn luôn vui thỏa trong ơn Chúa. Và mỗi lần cầu nguyện trước khi ăn thì bà cầu nguyện hai ý, luôn luôn có hai ý. Bà nói rằng cảm ơn Chúa về chính mình Ngài, và cảm ơn Chúa vì thức ăn hôm nay. Thức ăn hôm nay thay đổi so với ngày mai, so với hôm qua, nhưng Chúa vẫn không thay đổi. Và cảm ơn Chúa vì thức ăn Chúa cho thay đổi, nhưng chính mình Ngài không hề thay đổi. Cho nên bà vẫn luôn thỏa lòng dù những bữa ăn rất là đơn sơ, có khi không đủ cơm mà chỉ cháo mà thôi, nhưng bà vẫn cảm ơn một sự no đủ vì chính mình Ngài ban cho bà. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa vì sự dự liệu của Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi ơn đầy dẫy, đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Có một bà cụ kia được con mua một cái vé tàu thủy để đến một nước Hoa Kỳ thăm con của mình. Bà mừng quá vì được đi du lịch, và tàu phải lên đên trên biển nhiều ngày như thế. Bà chuẩn bị lương khô, chuẩn bị những tấm vải để trải một chỗ nào đó để nằm nghỉ, chuẩn bị nước uống, vân vân. Và bà phải vất vả vô cùng, bởi vì có như thức ăn nó muốn hư đi, bà tiếc, cho nên mà bà ăn bỏ thì uổng, rồi sợ không đủ thức ăn cho nhiều ngày tới. Một ngày nọ, nhân viên ở trên tàu thấy bà ăn uống như vậy thì thấy tội nghiệp quá, hỏi tại sao bà ngủ ở đây, tại sao bà ăn như thức ăn này. Bà nói rằng tôi chỉ có chừng đó thôi, con tôi mua tôi vé tàu, được xuống tàu và sẽ lên đến bến là tôi mừng quá rồi. Nhân viên trên tàu nói rằng đâu, xin bác đưa cho con cái vé tàu coi. Thì khi đưa cái vé đó thì người nhân viên nói rằng thật tiếc cho bà cụ, cái vé này nó có đủ hết rồi, xuống tàu rồi dùng tất cả mọi thức ăn trên tàu, phòng nghỉ rất là đầy đủ, tại sao bà cụ lại khốn khổ như vậy? Bà nói con biết đâu con ơi, con bà đã mua cho bà cái vé này là bao gồm tất cả, nhưng bà không biết hưởng, thật là tội nghiệp. Và lúc đó thì tàu sắp cập bến rồi. Xin thưa với quý cụ, quý bà, anh chị em, Đức Chúa Trời không có ban Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta, mà Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi thứ vì ân điển của Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu cho chúng ta. Và hãy mở Kinh Thánh ra, không có một nhu cầu nào, không có một nan đề nào mà không được đáp ứng và giải quyết. Cho nên hãy tiếp tục lấy đức tin đến với Chúa để nhận lấy ân điển của Ngài. Chủ đề của Hội Thánh Kinh Khô đây là 35 năm sống trong đức tin. Và đức tin không có nghĩa là tin Chúa đi được cứu, mà đức tin tiếp tục được thử luyện, và đức tin đó càng ngày càng thêm, phải không? Hãy lấy đức tin đến với Chúa để nhận lấy ân điển dư dật dồi dào của Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng ta học biết được ơn càng thêm ơn, có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta, như Gia Cơ nói, ơn lớn hơn nữa để đáp ứng. Sau 1975, viện thần học đóng cửa, phòng sách Tin Lành đóng cửa, nhà in Tin Lành đóng cửa, nhiều nhà thờ đóng cửa. Người ta hỏi rằng mục sư truyền đạo lấy cái gì mà giảng? Không có gì hết, chỉ có cuốn Kinh Thánh này à, mà giảng gần 40 năm qua rồi. Vậy thì tất cả đều do Thánh Linh của Chúa soi sáng, để dựa vào lời của Đức Chúa Trời mà công bố nuôi hội thánh suốt 38 năm qua. Dĩ nhiên, học hỏi, nghiên cứu, học vị, điều đó tốt. Nhưng rất tiếc có nhiều người chỉ thiếu ơn Chúa mà thôi. Ơn Chúa không thể mua bằng tiền, ơn Chúa không thể cố gắng mà được, phải không? Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam rất ý thức về điều này. Nhưng hội thánh ở tại đây cũng vậy thôi. Cho nên có những thứ mà dù chúng ta giàu có cũng chẳng có thay đổi được đâu, quý vị. Xin Chúa cho chúng ta cảm tạ Chúa và tin cậy nơi Chúa rằng ơn càng thêm ơn, có nghĩa là Chúa sẽ đáp ứng hết mọi nhu cầu mà chúng ta cần. Chúa dự bị hết từ buổi sáng thế. Adam Eva phạm tội không phá hỏng được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, phải không? Địa đàng có đánh mất thì thiên đàng cũng được ban cho qua danh Chúa Giêsu. Sự dự liệu của Chúa vô cùng đầy đủ. Chúng ta thường cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện là sao? Vì Chúa hiền quá, phải không? Chúa không có phạt ai hết, phải không? Chứ thiện không có nghĩa là hiền, không phải bố thí, mà thiện là thiện hảo, là toàn hảo, là trọn vẹn. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn hảo, thiện lành, không có bất cứ một điều gì xảy ra ngày hôm nay mà Chúa không dự liệu từ trước, và Ngài vẫn bảo vệ chính nguyên chỉ tốt lành của Chúa cho đến cả cõi đời đời. Đất nước Việt Nam có xảy ra những biến cố này khác, chúng ta có mặt ở tại nước Úc này, vân vân, tất cả nằm ở trong chương trình của Chúa. Và ân điển của Chúa vẫn luôn luôn đáp ứng đủ cho chúng ta, không thiếu một điều gì cả, quý vị. Cho nên chúng ta thiếu ơn là do chính chúng ta. Hãy tìm kiếm ơn Chúa đáp ứng đủ cho chúng ta, vì có biết bao nhiêu những thứ mà không bao giờ thay thế ơn điển của Đức Chúa Trời. Có một nhà, có một khoa học gia đi một chuyến phi hành vũ trụ. Khi trở về, ông nói rằng tôi đi vòng vòng ra khỏi hành tinh này, tôi không thấy Đức Chúa Trời ở đâu hết á. Không có Đức Chúa Trời. Bởi vì ông tưởng rằng Đức Chúa Trời chắc ở trong cái hành tinh nào đó, ở ngoài cái tầng khí quyển này. Nói đầy kiêu ngạo. Nhưng hơn 90% những bác học nổi tiếng trên thế giới lại tin sắc son nơi sự hiện hữu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhà bác học Copernic là một nhà cách mạng vũ trụ. Cuối đời thì ông nói mọi người rằng hãy để cho mẫu bia của tôi, đừng để là Copernic một bác học, mà hãy để Copernic một tội nhân đáng chết, nương dựa vào chính ân điển của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ôn lại trong quá khứ những việc mà Chúa làm từ ân điển của Chúa. Điều thứ ba chúng ta học ở đây, ơn càng thêm ơn, đó là Chúa sẽ giải quyết mọi nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Khi nãy tôi nói là nhu cầu được đáp ứng, và điều thứ ba đó là nan đề sẽ được giải quyết ở trong hội thánh của Chúa. Trung Roma đoạn 5 câu thứ 20 Chúng ta xem câu Kinh Thánh này. Roma đoạn 5 câu thứ 20. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển càng dư dật hơn nữa. Như vậy ân điển sẽ giải quyết tất cả những nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Ngày đó tội lỗi gia tăng thì Kinh Thánh chép trong lời tiên tri trong Ma-thi-ơ đoạn 24, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Đáng lý ra tội lỗi gia tăng thì lòng yêu mến của nhiều người phải nóng cháy hơn chứ. Nhưng mà đó là thực trạng của con người. Còn vì Đức Chúa Trời thì tội lỗi gia tăng thì ân điển càng dư dật hơn. Chúng ta có tin điều đó không? Ân điển của Chúa sẽ giải quyết mọi nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Dù tội lỗi có gia tăng, chúng ta thấy lời tiên tri được ứng nghiệm, tội lỗi gia tăng kinh khủng ngày hôm nay. Nhưng ân điển của Chúa vẫn tiếp tục ban cho để giải quyết mọi nan đề ở trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Phao-lô cầu nguyện 3 lần, xin Chúa cất dầm sóc ra khỏi mình, phải không? Dầm sóc đó là gì quý ông bà anh chị em? Chúng ta không biết cụ thể cái dầm sóc đó là gì, nhưng mà chắc chắn là điều làm cho Phao-lô đau đớn và bị ngăn trở trong chức vụ. Ông cầu nguyện xin Chúa cất cái dầm sóc đó ra khỏi chính ông, nhưng Chúa không nhậm lời. Dầm sóc đó vẫn tiếp tục ở với Phao-lô. Nhưng Chúa nói như thế nào? Ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Trong nguyên văn câu Kinh Thánh này là ân điển của Chúa làm vô hiệu hóa dầm sóc trong thân thể của Phao-lô. Có lẽ chúng ta mang một chứng bệnh nào đó hiện tại mà không được Chúa chữa lành, nhưng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta được vượt qua cơn bệnh đó để phục vụ Đức Chúa Trời. Có lẽ trong đời sống, trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta cũng có những nan đề. Và chúng ta nói rằng chừng nào hội thánh hết nan đề, có lẽ khó đấy. Nhưng bởi ơn của Chúa, Ngài sẽ giải quyết. Ngài sẽ làm vô hiệu hóa dầm sóc của sứ đồ Phao-lô, thì Ngài cũng sẽ có cách để giải quyết những nan đề trong đời sống của chúng ta. Tôi tin điều đó. Một trong những điều mà sứ đồ Phao-lô nói, đó là ân điển Chúa ban cho tôi không phải là uổng vậy. Cho nên tôi muốn nói với hội thánh tại đây rằng sau 35 năm xin Chúa tiếp tục giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhờ ân điển của Chúa, để hầu việc Đức Chúa Trời, để ân điển Chúa không phải là vô ích ở trong đời sống của chúng ta. Dù ma quỷ có xô ngã chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời vẫn giữ gìn chúng ta. Cho nên Timôthê khi nghe tin Phao-lô bị ở tù, ông buồn lắm. Timôthê sợ hãi, tính nhút nhát được thể hiện. Phao-lô nói với Timôthê là hãy nhen lại ơn Chúa ban cho con và hãy cậy ơn điển mà làm cho mình mạnh mẽ. Cậy ơn điển mà làm cho mình mạnh mẽ. Và đó là những điều sứ đồ Phao-lô nhắc đứa con thuộc linh của mình là Timôthê. Có lẽ tối nay chúng ta cũng nhờ ơn Chúa nhắc nhở qua lời của Chúa. Đừng để ơn của Chúa ban cho chúng ta uổng. Xin Chúa đừng để chúng ta sống trong tội lỗi, khinh thường để mất ơn của Chúa ban cho chúng ta. Khả năng sẽ theo chúng ta suốt đời. Sự giàu có, thịnh vượng có thể từ nơi công sức của chúng ta. Những ân điển Chúa sẽ lấy lại và chúng ta sẽ mất đi. Điều tôi sợ hãi nhất trong chức vụ là mất ơn của Chúa. Tôi ước ao hội thánh Chúa tại đây tiếp tục được Chúa gia ơn để hội thánh cứ tiếp tục được phát triển trong những ngày tháng sắp tới. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở hội thánh trong 2 câu kinh thánh cuối của bức thư. Ông nói rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Quý vị hiểu như thế nào về câu Kinh Thánh này? Sự thông biết Chúa và ân điển có cái gì khác nhau không? hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Tấn tới trong ân điển tức là kinh nghiệm sự nhận lấy từ ban cho của Đức Chúa Trời. Tấn tới trong sự thông biết Chúa là cố gắng để học, để biết về Chúa qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, sau 1975, hội thánh của Chúa tại Việt Nam bị hụt hẫng rất lớn. Nhưng có ba điều mà hội thánh bắt đầu nhờ ơn Chúa vực dậy. Thứ nhất là tinh thần cầu nguyện. Gọi là trước đây cầu nguyện ít lắm, cầu nguyện qua loa. Nhưng từ đó họ cầu nguyện tha thiết lắm. Mỗi một ngày mở cửa nhà thờ để cầu nguyện. Cho nên tinh thần cầu nguyện lên rất là mạnh mẽ. Điều thứ hai, sự học hỏi lời Chúa của hội thánh rất nhiều. Thậm chí nhiều con cái Chúa sinh hoạt tại nhà thờ của mình chưa đủ, tìm những ngày khác để học Kinh Thánh. Những nơi khác có những buổi nhóm học Kinh Thánh, cho nên họ học Kinh Thánh nhiều lắm. Và nhờ đó là lý do thứ hai để hội thánh đứng vững ở trong ơn Chúa. Và điều thứ ba đó là tinh thần truyền giảng của hội thánh. Trước đây phương tiện đầy đủ không chịu, không nhờ ơn Chúa để lo. Bây giờ hết cách rồi, bắt đầu mới tìm cái khó khăn để truyền giảng. Trước đây đứng trên mui xe giảng chỗ nào cũng được hết á, phát sách tự do, nhưng không chịu làm. Bây giờ không được phép truyền giảng như vậy, bắt đầu tìm cách để truyền giảng. Cho nên sinh nhật cũng truyền giảng, đám tang cũng truyền giảng, đám cưới cũng truyền giảng, rồi tân gia cũng truyền giảng. Có nhiều khi chính quyền hỏi rằng, ủa mấy ông tin lành sao cứ tân gia hoài vậy, sinh nhật hoài như thế. Bởi vì họ tìm đủ cách để có thể truyền giảng. Thế thì đó là ba yếu tố mà hội thánh Chúa tại Việt Nam chưa cho được đứng vững và phát triển. Cho nên chúng tôi không sợ khó khăn. Bởi vì lạ lắm, càng khó khăn thì hội thánh càng phát triển chứ. Cho nên Phao-lô cũng đã nói trong thơ Philip đó, Chúa ban chúng ta ơn, không phải tin Chúa mà còn chịu khổ vì danh của Ngài nữa. Đó là đặc ân đó quý vị. Xin Chúa giúp cho chúng ta để nhận được ơn càng thêm ơn. Nếu Chúa chưa tái lâm, có thể 40 năm, 45, 50 năm nữa, chúng ta sẽ thấy những việc Chúa làm bởi ân điển của Ngài cho hội thánh Chúa tại đây, chúng ta không tưởng được, phải không? Nhưng chúng ta phải sống xứng đáng với ơn của Chúa ban cho. Ở tại Việt Nam sau 75 thì khổ lắm, chắc chúng ta biết rồi. Ở đây cũng đã có những người đã từng khổ vô cùng. Khi nhận được tiền, khi nhận được quà từ nước ngoài gửi về, mừng quá chừng. Một anh bạn kia có được cái thư gửi về và có $500. Anh mừng quá, bởi vì trong cái cảnh nghèo khổ được $500 lúc đó thì lớn lắm. Nhưng mà mừng nhiều hơn, anh đọc cái thơ á, trong này nữa, tôi sẽ gửi nữa. Cái câu này là câu ông tiền á. Vì vậy cho nên $500 anh xài thoải mái, anh ăn uống sung sướng rồi, anh vung vãi. Bởi vì thế này, tôi sẽ gửi nữa đây. Anh xài hết $500 đó rất là nhanh. Và chờ sao không thấy gửi nữa. Anh mở ra, anh thấy đây nè, tôi sẽ gửi nữa. Anh nói lạ, thôi ráng chờ, mà chờ lâu quá không thấy. Anh đọc kỹ lại cái phần trên đó. Nếu anh sử dụng tiền này xứng đáng, tôi sẽ gửi nữa. Cái câu trên mới là quan trọng đấy. Thế thì 500 đó hết, chẳng có gửi nữa. Bởi vì anh bạn biết rằng anh này xài tiền phung phí lắm. Gửi nữa chắc cũng vậy thôi. Và không gửi nữa. Chúa sẽ tiếp tục ban ơn cho chúng ta không quý vị? Nếu chúng ta sử dụng ơn Chúa một cách vô ích. Chúa sẽ tiếp tục ban chúng ta ơn để làm việc gì nữa không? Nếu chúng ta không trân trọng những ơn ban của Chúa. Tôi xin nói lại, khả năng chúng ta có đó, phương tiện chúng ta có đó, mọi thứ chúng ta cố gắng đạt được đó, nhưng ơn của Chúa không phải như thế đâu. Và khi mất ơn rồi, chúng ta không thể nào tìm lại bằng bất cứ những phương tiện nào khác, chỉ ăn năn hạ mình trước mặt Chúa và xin Chúa thương xót mà thôi. Và Chúa ban ơn để gây dựng hội thánh là vinh hiển danh Chúa, chứ không ban ơn để chúng ta làm ích lợi cho cá nhân chúng ta. Tôi ước ao trong những ngày tháng sắp tới, Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho hội thánh tại đây, để những ơn Chúa ban cho không phải là uổng, phải không? Để chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện. Và bởi ơn Chúa, mọi nhu cầu ở đây sẽ được đáp ứng. Mọi nan đề có, Chúa sẽ giải quyết. Vì Chúa sẽ ban ơn, càng thêm ơn cho mỗi con dân Chúa và hội thánh của Ngài. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Amen.
Xin ta hiệp ý để cầu nguyện qua sứ điệp mà chúng ta vừa nghe. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì lời của Chúa được rao giảng để nhắc nhở chúng con tiếp tục tiến bước trong đức tin và nhận lấy ơn của Chúa để hầu việc Ngài. Nguyện xin Chúa cho mỗi người trong chúng con kinh nghiệm ơn càng thêm ơn khi chúng con dùng ơn Chúa cho để phục vụ Ngài qua hội thánh của Chúa, qua những gì mà Chúa đã dạy chúng con. Nguyện xin Chúa đừng để ai trong chúng con khinh thường ơn Chúa để không sử dụng hoặc sử dụng có tính cách lợi ích cá nhân, nhưng mà chúng con sử dụng ơn Chúa cho để làm hữu ích công việc của Chúa và làm sáng danh Ngài. Xin giúp đỡ dạy dỗ mỗi chúng con để không ai phí phạm ơn của Chúa mà ngồi không, nhưng đóng góp một tay vào trong công việc của Chúa. Để hội thánh của Chúa những ngày sắp tới là những ngày chúng con thấy nhiều người tham gia công việc Chúa, xin được giữ phần trong công việc Chúa, và hội thánh của Chúa sẽ phát triển bởi vì ơn càng thêm ơn. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.